7. Lời khai thị cho người bệnh sau khi lâm chung 2 giờ đồng hồ. Hôm qua chúng ta nói đến thời điểm 1 tiếng đồng hồ sau khi tắt thở. Bây giờ chúng ta nói đến chỗ 2 tiếng đồng hồ. Thời gian từ 1 tiếng đến 2 tiếng thì chúng ta kéo cái thời gian khai thị giãn ra. Trong vòng 1 tiếng sau khi tắt thở thì chúng ta nên khai thị cứ khoảng 15 phút một lần. 1 tiếng đến 2 tiếng thì kéo ra 30 phút một lần. Làm vậy thật ra là để ngừa rằng người đó còn mắc nạn. Còn giả sử như bây giờ chúng ta đã nghe, đã hiểu hết trơn rồi, thì từ 1 tiếng đến 2 tiếng khỏi cần phải khai thị nữa, nhắc sơ một chút là niệm tới. Trong những khoảng thời gian này, luôn luôn nhắc nhở người bệnh là phải nhiếp tâm lại niệm Phật, đừng có phân vân. Hãy nói cho họ biết rằng, trong vòng 49 ngày, bác Trần Giang X cũng có thể được giảng sanh. Tuy nhiên, càng về sau càng khó khăn. Đến giai đoạn này mà còn chập chờn ở đây là tại vì niềm tin đã bị chao đảo, là tại vì tâm đã phân vân, là tại vì còn tham chấp cái này, còn tham chấp cái nọ. Mau mau hối thúc họ nhiếp tâm lại niệm Phật để đi về Tây Phương. Không có thể nào còn sơ ý nữa. Có những người vì quyến luyến tình thân, thí dụ như thương con nhớ cháu, những chuyện này mình nên hỏi gia đình để biết rõ hơn. Có nhiều người nói rằng, nếu người bệnh thương đứa cháu quá, thì đừng có cho đứa cháu đến trước mặt. Sự việc này trong các ban hộ niệm, người ta ứng dụng thì có nhiều lúc đúng. Cũng có nhiều lúc không được đúng mấy. Đúng là khi người chết đó đã được hướng dẫn, họ quyết lòng hứa là không còn tha thiết gì đến đứa cháu nữa, thì lúc đó mình hãy nói với đứa cháu đó đừng tới, vì nó tới nhiều khi làm cho người bệnh sanh tâm luyến lưu. Còn có hạng người khác, họ quyết lòng nhớ, họ quyết lòng thương, họ quyết lòng muốn cầm cho được tay của đứa cháu. Đối với những người này thì tốt nhất là mình nên kêu đứa cháu đó tới, nhưng phải dặn dò trước. Nhiều khi chính đứa cháu đó mới thật là nguồn khai thị quý giá vô cùng cho người sắp chết. Mình nói, cháu ơi, cháu thương bà nội thương cháu. Nếu bây giờ mà bà nội tiếp tục thương nhớ cháu, thì bà nội sẽ bị đọa lạc đau khổ lắm. Bây giờ cháu thương bà nội, thì cháu tới cứu bà nội đi nhé. Cháu tới nói với bà nội như vậy. Bà nội ơi, cháu tới đây niệm Phật cho bà nội nè. Bà nội thương cháu, bây giờ bà nội hãy niệm Phật đi. Bà nội niệm Phật tức là bà nội thương cháu. Nếu bà nội không niệm Phật, bà nội không được về Tây Phương là bà nội không thương cháu. Cháu đang hộ niệm cho bà nội giảng sanh đây. Nếu dạy được đứa cháu nói một câu như vậy, tức là mình có thể gỡ được ách nạn cho người bệnh. Oan uổng thay, nếu đứa cháu đó không chịu nói vậy, ngược lại đứa cháu đó nói, bà nội đừng có chết nhé, thì thôi rồi, người đó sẽ bị nạn rồi. Dù cho ban hộ niệm có giỏi cho mấy đi nữa, người đó cũng khó tránh khỏi đọa lạc. Biết được vậy, những chuyện này chúng ta cần phải lo buông xả trước. Nhất định những chuyện này nó sẽ trói chúng ta. Đến lúc lâm chung, nó càng trói mạnh đến ngàn lần hơn bây giờ, chứ không phải là thường đâu, lạ lắm. Vì thế, khi hộ niệm, tại sao chúng ta thấy có nhiều người bệnh cứ nhắc mãi một chuyện gì đó, họ cứ nhắc hoài. Nhiều khi mình quá giải đến 5 lần 10 lượt mà giải cũng không được. Là tại vì chuyện này nó đã nhập sâu trong tâm họ rồi. Đến lúc lâm chung xuống, nó bắt họ phải nhớ tới, lạ vô cùng. Một lần khai thị cho người bệnh, hay mỗi một lần mình ngừng lại nói chuyện, sẵn dịp đó, chúng ta nên nhớ khẩn nguyện với chư vị trong pháp giới, hãy tha thứ lỗi lầm cho người bệnh. Thường thường trong khoảng 1 tiếng đồng hồ là mình hồi hướng công đức một lần. Nên nhớ là phải hồi hướng công đức cho người bệnh và hồi hướng công đức luôn cho oan gia trái chủ nữa. Đừng bao giờ quên. Đây là điểm hết sức quan trọng. Từ 2 tiếng đồng hồ trở về sau, chúng ta hãy kéo dài khoảng cách thời gian khai thị. Cứ cỡ 1 tiếng đồng hồ thì nhắc nhở một lần. Hãy lợi dụng lúc hồi hướng công đức để nhắc nhở là được rồi. Nhắc nhở cho đến 4 tiếng đồng hồ, thường thường sau 4 tiếng cho đến 8 tiếng là chúng ta có thể chỉ niệm Phật và hồi hướng công đức, khỏi cần nhắc nhở nữa. Trong khoảng thời gian từ bắt đầu tắt hơi cho đến 2 tiếng là giai đoạn khá căng thẳng, rất là quan trọng. Chúng ta cố gắng làm sao gỡ cho được sự vướng mắc của người bệnh trong khoảng thời gian này. Nếu như chính chúng ta bây giờ đã bắt đầu buông xả trước, người buông xả được thì khi ra đi, họ sẽ đi luôn về Tây Phương. Họ niệm Phật tới giờ phút chót, họ mỉm cười, rồi có nhiều người ráng đưa cái tay lên chào và ngoẻo cái đầu cười một cái là đi. Lạ lắm. Họ cười vậy đó, cái tay từ từ đưa xuống. Mình thấy vậy là cảm thấy vững vàng. Vững rồi nhưng cũng phải cố gắng trợ duyên. Gặp trường hợp này, mình thấy vững tâm rồi đó. Có những người khi họ ra đi khoảng chừng 15 phút sau là thân tướng của họ bắt đầu chuyển. Thân thể chuyển từng chút. Thế vậy là mình vững tâm lắm rồi. Còn những người để mười mấy tiếng đồng hồ mới chuyển là đã yếu lắm rồi đó. Mong cho tất cả chúng ta đều hiểu được điều này. Tập buông xả là yếu tố quan trọng. Nhiếp tâm lại niệm một câu A-di-đà Phật sẽ được tự đắc tâm khai. Trích Tọa Đàm 32. Một trường hợp khi lâm chung còn bị vướng nạn do bức xúc, khi sắp sửa lâm chung, gia đình cầm tay bệnh nhân để sửa di chúc. Sau 8 tiếng ấm ở bụng, cư sĩ Diệu Âm đã dùng điện thoại mở loa lớn để khai thị cho thần thức này. Tôi biết rằng qua lời khai thị này, nếu mà không có tác động gì đến cái vị đang nằm xuống hơn 8 giờ đồng hồ đó, thì sau đó vĩnh viễn không còn cách nào có thể cứu nữa rồi. Chắc chắn sau đó không còn ai đứng ra khai thị hướng dẫn nữa đâu. Nghĩ vậy nên tôi bắt buộc phải nói những lời rất mạnh. Tôi nói, tôi là Diệu Âm, không phải ở sát bên chị. Nhưng mà trước khi tôi đi về, chị đã hứa với tôi là chị ra đi theo A-di-đà Phật, và chị đã hứa là chị sẽ làm gương cho tất cả gia đình của chị về pháp Phật nhiệm màu. Tại sao bây giờ đây chị đã xả bỏ báo thân hơn 8 tiếng đồng hồ rồi mà còn vướng nạn? Một đời này gặp được câu A-di-đà Phật, nói thẳng rằng là trong vô lượng kiếp qua chị chưa bao giờ gặp được trường hợp này đâu. Nó quý giá như vậy đó, hy hữu như vậy đó, thì tại sao lý do gì mà không chịu theo A-di-đà Phật để về Tây Phương mà bây giờ còn ở lại đây? Có phải vì một ít tiền bạc vô thường mà chị đành đoạn chấp nhận vô lượng kiếp nữa trong khổ đau? Có đáng không? Chị hứa là chị sẽ về Tây Phương để cứu cả ông bà cha mẹ, cửu quyền thất tổ. Bây giờ chị đọa lạc thì ai cứu đây? Chị muốn làm gương cho cả chồng con, những người thân về Phật pháp nhiệm màu. Chị không giảng sanh thì ai thay cho chị làm gương bây giờ đây? Tôi nói rất là mạnh, nói mạnh lắm. Tôi nói tiếp, mau mau tỉnh ngộ kịp thời, nhất định niệm A-di-đà Phật về Tây Phương Cực Lạc, không được chần chờ một giây phút nào hết. Tôi nói rất mạnh, không biết làm sao lúc đó tôi không kềm được, tôi nói mạnh lắm. Rồi tôi mời chư vị đồng tu tiếp tục niệm Phật hộ niệm cho chị thêm 4 tiếng đồng hồ nữa. Thật ra thì ngay cả đêm hồi hôm, tôi nằm mà thấy bức xúc quá. Tôi không ngờ rằng một người đã phát tâm rất là vững vàng, rất là mạnh mẽ, kiên cường đến nỗi mà tôi nghĩ không có sự kiên cường nào qua được sự phát tâm dũng mãnh của chị. Ấy thế, tại sao lại bị vướng như vậy? Suốt đêm hồi hôm tôi nằm trằn trọc, không ngủ được. Tôi định chờ sáng ra tôi sẽ bắt điện thoại gọi tiếp. Nhưng nghĩ lại, lúc này người ta đang bị rối rồi, mà mình la một lần nữa thì thật là không nên. Cho nên tôi cố gắng dịu lại, chờ thêm tin mới thử coi. Thì một chuyện đã xảy ra bất khả tư nghị. Sau 4 tiếng đồng hồ niệm Phật tiếp, chị đó lại chuyển đổi 100%. Thân tướng hồng hào mềm mại và hơi ấm thoát ra tại đỉnh đầu. Một hiện tượng đã xảy ra thật bất khả tư nghị. Người chồng là một người Thiên Chúa giáo mà cũng quá cảm kích, phục xuống quỳ lạy ban hộ niệm. Cho nên mình thấy rõ rệt pháp hộ niệm bất khả tư nghị. Quý vị cứ tưởng tượng đi, Phật dạy dạng pháp nhân duyên sanh. Có nhân, có duyên sanh ra dạng pháp. Chị đó từ một người không biết tu, gặp cái duyên bị bệnh, phát khởi tu. Đây chắc có lẽ là do trong nhiều đời nhiều kiếp đã tu, có nhân rồi, gặp cái duyên là bị bệnh, quảng kinh hộp vía, chạy cầu cứu lung tung. Gặp những người hộ niệm, người ta chỉ cầu A-di-đà Phật. Rõ ràng là duyên. Nhờ cái duyên này mà phát khởi niệm Phật, quyết lòng đi về Tây Phương. Đường đi về Tây Phương đã gặp những người hộ niệm hướng dẫn cụ thể. Trước những giờ phút nằm trên giường bệnh chờ chết, có vài trở ngại với gia đình, không tự hóa giải được. Nhưng mà nhờ chúng tôi tới khuyên giải, đã giúp chị hóa gỡ hầu như hoàn toàn. Nghĩa là coi như là buông bỏ hết, không còn vướng mắc nữa. Rõ ràng, đang thuận buồm xuôi gió đi về Tây Phương, đúng ra người này rất là thuận duyên để thành tựu, không có trở ngại. Ấy thế mà trước những giờ phút tắt hơi, lại bị cái chướng nạn do người trong gia đình ép buộc phải đổi tờ di chúc, làm cho bức xúc. Vì sự bức xúc này mà đành bỏ con đường Tây Phương, không chịu giảng sanh, làm cho ban hộ niệm đó hoảng kinh hồn vía, không biết làm sao mà giải quyết. Rõ ràng cực lạc cũng trong một niệm, mà đọa lạc cũng trong một niệm. Giả sử như trong cảnh đọa lạc, hiện tượng thân xác nóng tại bụng, tức là đang cảm ứng tới những cảnh giới rất xấu trong tam ác đạo. Nếu không có một người nào vững vàng biết hộ niệm hướng dẫn khai thị cụ thể, thì làm sao mà giật cái tâm của người đó dậy để kịp hồi đầu đi về Tây Phương? Rõ ràng, một niệm giác ngộ đi về Tây Phương, một niệm mê mờ đành phải chấp nhận thương đau vạn kiếp. Cho nên xin thưa với chư vị, pháp hộ niệm quá ư là tuyệt vời, vi diệu không tưởng tượng được. Một vị đó bây giờ dù có phát tâm như thế nào đi nữa, có giỏi như thế nào đi nữa, nhưng gặp phải những cảnh nghịch duyên, bức xúc trước khi ra đi, thì làm sao mà thành đạo đây? Làm sao mà giải thoát đây? Vậy mà chỉ cần một câu khai giải, chỉ cần một người hộ niệm vững, có thể cứu giảng vấn đề. Phương pháp hộ niệm đã cứu người này giảng sanh Tây Phương cực lạc. Tổ Ấn Quang nói, cứu một người giảng sanh Tây Phương, công đức vô lượng vô biên, hơn hẳn gieo duyên cho vạn người tu hành. Trích Tọa Đàm 25.